Hỏi ăn chay hữu ích ở chỗ nào? Trả lời thưa ăn chay là rước những thực phẩm nhẹ vào thân hơn là ăn mặn. Khi chúng ta ăn uống tinh khiết thì điện năng trong cơ tạng được vận hành thanh nhẹ, cung ứng điện năng thanh nhẹ lên khối óc dễ giải hơn, bớt suy nghĩ chuyện phàm tục, tranh đấu vô lý, cũng là một cơ hội giải tỏa nghiệp tâm, hiểu rõ cuộc sống hiện tại là tạm, không phải bền lâu như người ăn mặn đã lầm tưởng và đem tâm sát phạt con thú để bổ dưỡng cho thân mình được trường sanh, lâu ngày biến thành ác ý, đấu tranh bất lợi cho tâm thức mà không hay. Hỏi, trước kia bé có ăn mặn không? Trả lời, chưa, bé từ trong đó mà ra, dấn thân chứng nghiệm rõ rệt, bé mới đóng góp với mọi người muốn đọc một bài tam.
Thưa thầy, Khổng giáo thì nói là vật dưỡng nhân, và lão giáo thì nói nhân vật đồng đạo. Thưa thầy, khi ăn thịt những súc vật thì có tội không?
Có tội, nhưng mà nó có cái duyên nghiệp, cái luật vay trả nó có. Tại sao anh ăn con gà này không ăn con gà kia? Nó ăn con gà này em cứ khen ngon, nhai chút thì nhai đã lắm, khen ngon. Nhưng mà nó đứng bên nó nói, tội tôi có, tôi đối xử với anh không tốt, khi trước mà anh trả thù ác quá. Anh nhai nát bét hay sao, không có nghĩ gì tới tôi đâu. Nhưng mà đối với người tôi, độ cho nó. Cho nên chúng ta nhai một miếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bất cứ trường hợp nào, anh cộng rau cái gì cũng vậy, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình biết rằng, nếu mình có lỗi như họ, thì mình cũng bị trả thù đau đớn như vậy. Cho nên nhân gian trả thù để chuộc tội cho đối phương. Đối phương nhiều khi 5 kiếp già, 10 kiếp già, 20 kiếp già mới được tiến lên. Mà không có ai ăn nó làm sao nó tiến. Cho nên đạo lão nói rất đúng. Đầm nhau để tu. Vì nó nhiều đứa nó phát đại nguyện là tôi làm con bò, tôi làm con trâu. Để tôi trả nợ cho anh. Vì tôi thiếu nợ anh nhiều quá. Cấp của anh tôi cầu đà, bây giờ tôi thiếu, bây giờ tôi nguyện, kiếp sau tôi làm trâu bò. Thì sao nó làm trâu bò? Vì nó nguyện, thì nó trả hết cái nợ đó. Cho nên, miếng da nó cũng phải hy sinh, xương nó cũng phải hy sinh, thịt nó phải hy sinh, sữa nó phải hy sinh, tất cả. Đó, để nó trả cái nợ, hoàn trả để chuộc cái tội của chính nó. Và nó phát đại nguyện như vậy, cho nên chúng ta thấy sự công bằng của Thượng Đế. Thì xin mình cho nó. Tội con làm thì con chịu, mà con ăn năn thì cha sẽ chấp nhận, để tiến tới giải thoát. Cho nên tình thương của Thượng Đế chiều tất cả chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tiến vào. Cho nên, chúng ta người tu thấy rằng tôi ăn con thú, nhưng mà tôi cầu nguyện cho con thú cũng được nhẹ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cảm thấy rằng tôi ăn thịt thú nó giận động quá, trước khi nó chết nó cũng lo âu. Thầy đã đem vô trong cơ thể tôi thấy tôi ăn thịt thú, tôi nói ông nhiều. Tôi không. Tôi đi ăn những sao cỏ đây. Chừng nào tôi có điển rồi, tôi cứu độ được cộng rau, hột lúa, rồi tôi mới mở cái thức hòa đồng, tôi cứu luôn tất cả con thú cũng được. Thì cái trường giáo dục tôi càng ngày càng mở rộng, tôi có thể độ lớn hơn. À, khi dòm là tôi đã độ nó rồi, tôi chuyển ý là tôi độ nó rồi. Cho nên cái phần đó, tôi phải cần sự thanh nhẹ để tôi gom cái thần thức của tôi và tôi gom cái thanh điển của tôi để tôi hộ trì cho những phần chậm tiến. Người đau cũng như súc vật. À, cho nên tuy duyên độ hành mà thôi. Vô vi không có bắt buộc các bạn ăn chay, nhưng mà các bạn cảm thấy ăn chay nó nhẹ, nên ăn chay. Thấy không? Rồi sau này mình có trình độ, mình không có cố sát, nhưng mà cái duyên gặp thì mình cũng độ và mình cũng cầu siêu. Hết sức tận tình giúp đỡ. Anh em chúng ta đồng sống trong quả đời địa cầu, ma bị tội, chứ không phải nó muốn làm con gà. Không phải là nó muốn làm con bò. Nhưng mà nó đồng bị tội, chúng ta đem nó vô, nó là ta, ta làm sao? Liên Phật, cầu siêu cho chúng nó. Không phải tôi đặt vấn đề đi tìm ăn hay là thích ăn không có, tùy duyên đó. Cái đó không có sao, bởi vì mình không có chủ thiên giết nó là mình không có tội. Phải hiểu chỗ này, nhưng mà mình có tâm cứu nó, cái đó là quan trọng. Mình càng biết cứu nó thì càng biết ăn năn tội lỗi của chính mình. Mình cứu người ta mà tội mình không biết à. Mình càng ăn năn nữa, mình càng lo tu tinh tấn nữa.
Nói cái ý của bạn mà bạn muốn hỏi câu này là bạn khi người ta ăn chay nhưng mà có người ta nói gặp chuyển nhân là phải ăn con thú để sống, nhưng mà bà nằm muốn nói có người nói là gặp chuyển nhân là nó giúp mình đại khái như con gà nó gái nó sáng hay là nó chó dịu nhà. Người ta muốn nói hai câu đó là câu là đúng hơn.
Cái gặp chuyển nhân là đúng, bởi vì như tôi cách nghĩa đây nãy giờ cũng gặp chuyển nhân tùy duyên của nó, kiếp trước nó có hại mình, ngày nay mình mới có cơ duyên độ nó, ăn nó mà không biết tình niệm, không biết cứu nó, thì nó sẽ bị kiếp sau nữa. Thấy không? Mà mình cũng có thể bị liên lụy ở chỗ đó. Tốt hơn chúng ta ăn chay, mà ăn chay cũng phải cầu siêu cho vật. Vật nào? Rau cỏ cũng là vật đó chứ. Nó có sự sanh tồn. Thấy không? Nó cũng sanh trụ hoại diệt như mọi chúng sanh. Thì chúng ta ăn cọng rau, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho nó, nhưng mà nó nhẹ hơn con vật. Ăn con vật thì dục tính nó cường và nó có thể xua đuổi chúng ta lúc ta còn yếu. Nếu ta mạnh rồi ta đâu có sợ nó. Cứu nó mà. Ông Tây Thông vẫn ăn thịt chay nhưng mà vẫn lên được thiên đàng vì Ngài cứu nó. Ngài không có ác ý là lợi dụng nó để hưởng thụ. Không có. Thấy không? Cho nên những người tu phải có trình độ thì ăn không cảm thấy rằng lâu. Còn người không có trình độ, càng ngày càng ăn thịt nó, dục tánh càng cường, và cái tâm cao ngạo mạn càng ngày càng gia tăng, rồi tự giam mình trong sự tâm tối, làm việc làm sai mà không hay. À, cho nên tiên người đời nên ăn chay tốt không? Ăn chay nó khỏe mạnh, ăn chay nó đâu có yếu. Mà họ nói, vật nhẫn nhân, rau cỏ cũng là vật đó. À, phân tích ra cái gì? Cũng là chất đạm nè. Cũng là chất bổ này, chỉ chỉ nào vitamin cũng trong đó đầy đủ hết rồi, cũng như miếng thịt. Miếng đậu hũ là miếng thịt, chứ miếng gì nữa. Cái tính chất của đậu hũ y như miếng thịt một thứ, không có xa cách cái gì hết. À, nhìn người ta nói tôi ăn thịt tôi mới khỏe mạnh là tại họ thèm thịt. Họ quen sống với sự vận động. Thì cái chuyện đó khỏi nói, mà họ thức tâm rồi á, họ ăn miếng đậu hũ là thịt. Có gì đó, đậu hũ là thịt. Cứ tin tưởng sự thật đem ra, vì khoa học người ta phân chất ra là đậu hũ là thịt rồi. Đâu cần phải đi kiếm thịt ăn gì để mất tâm. Bây giờ các bạn nói rằng, tôi ăn một ngày ba buổi tôi mới đủ sức đi làm. Nhưng mà ý chí của các mạnh, các bạn mạnh và các bạn cứ hướng về sự giải thoát đó. Các bạn ăn một buổi đi làm cũng được. Dư sức bởi vì khi mà các bạn ăn một buổi rồi, cái đầu óc các bạn thanh nhẹ, trí khôn các bạn nhiều. Thay vì khiêng một món đồ như thế này mà các bạn có cái đầu óc thông minh thanh nhẹ, các bạn mượn một cái cớ nào các bạn đẩy cái này để đi rất nhẹ. Thay vì kêu 5-7 người nặng với nhau mà làm không xong công việc. Mà khi cái trí thông minh của các bạn dồi dào rồi, các bạn đặt một cái kế hoạch đẩy một chút là nó đi. Mượn một cái cớ nào các bạn đẩy là làm việc xong. Cho nên những người thanh nhẹ làm việc ít nhưng mà không có ồn ào cũng hoàn tất được. Còn cái người đóng loạn á, la lô âm sùm mà làm có một việc không xong được. Rồi cạnh năng rồi sân si đủ chuyện mà té ra làm cũng có bao nhiêu công việc. Còn người ta thông minh ta làm có chút thôi. Không có khó khăn. Như xuống bếp nấu khó lắm, chiên xào làm sao cho nó hợp gu người ta, cái chuyện nó dễ, có gì cái này pha kia pha nọ, sự sân sắc thanh tịnh nó biết rồi, nó dồn cái nào sân sắc, có thể giúp bản thể con người nó làm còn lẹ hơn nữa, trong nháy mắt nó nấu xong bữa cơm. Mà con người mà lôi thôi tặng trượt á, nó xuống nó đứng rờ cái này rờ cái kia rồi làm thét rồi rốt cuộc cũng chả ăn được cái gì, cũng bao nhiêu món đồ đó mà dọn cái dĩa lên ăn nó không thành cái gì là cái gì, không có mùi gì hết á. Vì nó thiếu thanh tịnh mất trật tự. Còn có thanh tịnh, có trật tự, người ta làm khéo léo lắm. một chút xíu thôi, làm một chút xíu mình ăn đầy đủ rồi. Trong đó vitamin này kia đầy đủ rồi, ăn đi khỏe, không có bị bệnh. Mà còn la lâu ông sùng thì đầy tùm lum đầy bàn đó, mà ăn vô thì người nào nói dễ chảy với đau bụng không? Đó, thấy rõ không? Cho nên cái sự trật tự và thanh tịnh là quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây lập lại trật tự. Rồi các bạn hồi nào giờ tôi không biết nghề đó, cứ nghe lời tôi đi, tu rồi, nghề nào cũng làm được. Bây giờ các bạn đẩy tôi nói ông Tám mai nấu cơm cho 50 người ăn, tôi nấu cho. Kê thì vấn tôi nói thiệt, nó ngon đàng hoàng, tôi nấu được. Trong tủ có cái gì để đó tôi một mình xuống làm cho. Tôi làm được mà tôi đã làm nhiều chỗ mà mấy chục người ăn cũng làm được hết. Để thấy cái trật tự của người làm việc. Và ăn ra phải trách nghĩa rõ ràng. Cái này nó bổ ích cái gì, cái kia nó bổ ích cái gì. Ăn vô ngủ nó khỏe thế nào. Trừ cái gì, khứ phong cái gì. Giải trượt chỗ nào. À, tiêu hóa chỗ nào. Trách nghĩa cho nhé. Làm được. Con người thanh tịnh không có cái gì làm được hết.
Kính thưa thầy, năm rồi con có một sự kiện này xảy ra đối với con, là khi con nhìn thấy những người bạn thân thiết thì vừa khi mà họ làm cái cử chỉ cắt cái miếng thịt trên dĩa thì bỗng nhiên trong một tích tắc, một vài giây đồng hồ thì con thấy cái gương mặt của họ đổi hẳn đi. Con có cảm tưởng giống như là họ là những con thú đói, cặp mắt thì lòi ra ngoài, cái lưỡi thì dài lê thê và nước miếng thì chảy về nhà. Thì sư thầy, con chỉ thấy như vậy trong có chút xíu mà một vài giây thôi, thì không biết đó là hiện tượng gì.
Trong cái sắc na thì mình thấy sắc người mà mặt thú là vậy. Có người ta ăn cũng mừng mấy chiếc thịt, mà ăn cái khác hả, chịu không được. Sinh ra ăn thịt, họ phải ăn thịt. Nhưng mà nhìn rõ họ là không phải con người. Thiện nhân đâu, là một ác thú. Nhưng họ cứ tánh kỳ cục lắm. Hỏi vạn linh muốn tiến hóa, tại sao bé không dành cơ hội cho chúng nó tiến hóa? Trả lời, hai chữ tiến hóa nói rất dễ nhưng hiểu rất khó. Tùy theo duyên nghiệp của mọi tâm linh mà độ, chỉ có trời mới có khả năng đại từ bi thường độ vạn linh. Còn có người thì phải học cách ở ăn và trật tự của vũ trụ thì mới bắt đầu hiểu được định luật tiến hóa của vạn linh. Lúc ấy gọi là độ, chứ không phải ăn. Người đời thì chỉ biết ăn, bổ khỏe và vui chơi mà thôi. Đến khi bệnh hoạn, đau buồn, lại cầu xin trời Phật độ. Cho nên ở đời này, rất nhiều người đi nhà thờ, đi chùa hàng tuần, nhưng tánh nào tật nấy, về nhà vẫn cãi cọ như thường. Vì vắng giáo lý, con người thiền thực sự khai triển tâm linh phù hợp với giáo lý. Cho nên sau khi thiền được 6 tháng, thì tự cảm thấy có Phật thay đổi rõ rệt hơn. Bé khuyên những người thiền nên đi chùa hay nhà thờ để nghe giáo lý, để so sánh thiền và cảm nhận và hiểu nhanh hơn, lúc đó chúng ta mới biết quý công đức của quý cha và quý thượng tọa bản chất. Kỳ thị sẽ biến mất và thức quả đạo sẽ được mở.
Mấy cái thằng ăn thịt nó lên nó nói rồi tông ra cái trượt dơ trong phòng hết rồi mà đâu có hiểu. Nói nó xẹt cho biết phải xong trượt, chấn động trượt không à, nó ngang nghiệt không à, bắn cái gì đồ dơ vô trong đó.
Rồi cái miệng mình hồi hám đó, mình thấy cũng như con ma rồi, mình ăn thịt thắt cũng như cái xác mình cũng như là cái nghĩa địa rồi. Mình đem thịt vô, mình đem cái xác chết vô trong mình mà, nó hồi hám á.
Dạ thưa thầy, khi tu thiền như vậy, những người Việt Nam thì con thấy đa số là họ ăn mặn, ăn chay một tháng có 2 ngày thôi, có phải lý do đó mà họ bị tàu qua trời mai không?
Phải rồi, bởi vì họ ăn mặn là nhiều cái dân họ theo họ lắm. Ma hay gì vậy? Bởi vì họ muốn sương sương cả hai. Họ muốn tiền rồi muốn Phật nữa. Họ tu là phải giúp họ. Phải hiểu lý do gì tôi tu để làm gì? Cho tôi là phải sương sương. Phải có một người. Như khi bằng tôi. Tôi là tôi bỏ chữ chữa. Chứ tôi mà nó còn gia tăng. Ô trượt rồi nó không điên cũng ổn. Chị thấy không? Tôi, nó thấy nó hít thở khỏe rồi. Ôi giờ bữa nay tôi ăn một con gà cũng không có sao. Nhưng mà nó lạnh. Không phải mạnh. Vừa ấm nó là đủ rồi. Trời Phật sanh mình có nguyên khí, có ánh nắng, có mặt trời như dưỡng mình vừa đủ là suy nghĩ rồi. Có một ấm bụng để mình hiểu mình kinh nạc để ông Phật
thưa thầy, khi chúng ta không ăn thịt vì thấy giết súc vật nó có xúc cảm và đau khổ, nhưng khi chúng ta ăn rau và cắt rau cũng có chất nhựa chảy ra, như vậy thì rau nó cũng có sự sống chết đau đớn, mà vì không có máu huyết nên chúng ta không cảm thấy đau khổ của rau. Vì vậy, cũng khó giải quyết về vấn đề sinh tồn, vì bắt buộc chúng ta phải ăn để nuôi cơ thể thì mới theo đường tu cho tâm linh.
Thì tất cả như cầm rau, nó là thuộc về tội lạnh, trụ cảnh bá đa, nó mới tiến qua được. Biển nó không có bị nhiễm, con thú biển nhiều hơn, con thú nó còn có sự vui thích. Cho nên con bò trước khi chết khóc, rơi lụy. Cái bức ức đó là những cái dâm linh nó có thể theo. Cho nên nhiều người cứ ăn thử, bây giờ tôi ăn rau tinh tấn, tôi ăn dưỡng sinh tốt, cơ thể tôi khỏe. Rồi bữa nay tôi cứ thịt bò mỗi cục, mỗi ngày một cục rồi thấy tôi nó nặng rồi. Các nói chuyện cũng nặng nữa, dễ gây gỗ hơn. Vì nó trượt, trượt vào chỗ nào nó chậm tiêu. Mà chậm tiêu mà vô cơ thể của chúng ta một ngày 3 buổi như vậy, nó bị chẹt, biến thể của nó là nhiệt tập tốt. Nó nhiệt ở ngoài này, mồ hôi không thoát, tập tốt không dài nữa, thì dễ sân si. Đụng tới chút rồi, tự ai, có chịu.
Các ưu vô vi còn là một người đời thường, thì thường sát sanh, thì khi tu rồi có phải giải được nghiệp giữ linh hồn không Phật?
Mình có sát sanh, mình có tu thì làm đúng pháp, thì ai di đà là nó phát quang, nó giải cái nghiệp chướng nó đi, thì nó cũng đỡ. Từ đó làm được ăn năn, không có muốn sát sanh nữa, không muốn ăn thịt nữa, tự động mới là thật tu, tự động mới thật tâm tu. Chứ mình nghe người ta ăn chay, bất chấp ăn chay thì bữa sau ăn mặn lại còn dữ hơn, vô ích, cái đó không có lợi. Tự mình thiết tâm, cái pháp như vậy, nên chắc chắn là.
Thì mấy con cũ hồi xưa nó có đòi mình không? Mấy con hồi xưa nó còn chưa tu, nó có trở lại đầu, mình không ăn con mới, nhưng mà mấy con cũ hồi xưa.
Nên mình tu, mình đem đem ra tu là giải những cái nghiệp trước đó.
Tức là nó đòi thì mình trả đàng hoàng không trả.
Đòi là bắt buộc phải trả. Khi mà biết nghiệp á, mà trả nghiệp thì đừng có tha. Tâm làm tâm chịu mà, ăn nhìn ngay cái xứ, nhậu cho ngon, chết biết là bao nhiêu, khổ biết là bao nhiêu. Rồi bây giờ mình mới có thiếu chút tiền, mình rên la ông sùm, mình làm vậy, mất phước của mình phải chịu.
Dạ Một con người chúng ta ăn chay, lo tu, thanh nhẹ, dù cho ăn mặn nó biết làm pháp luân thường chuyển, lập hàng ngày hàng giờ, thì cái thanh khí nó tốt. Rau cỏ các bạn đang ăn, ăn chay đó là nó đang thụ trạm ba thao. Cái tội nó còn nặng hơn miếng thịt nữa. Mà nếu các bạn ăn chay mà các bạn không biết cầu nguyện, không biết lập lại trật tự để đưa nó lên cái tần số của nó, thì cũng như không à. Chứ không phải ăn chay thành Phật đó. Ăn chay thành Phật là bò thành Phật hết rồi. Thấy chưa? Cho nên mình phải xét cho thiệt kỹ. Tại sao phải làm con bò? Trước khi nó độc tài giết hại người ta, bây giờ nó hy sinh làm con bò, hy sinh tất cả xương máu của tôi mới xứng đáng 10 kiếp như vậy, chứ nó không chịu một kiếp. Cho làm người nó không thèm làm, cái tội nó biết. Đó, nó muốn lập cái hạnh Bồ Tát, nó phải hy sinh. Mình ăn nó được ấm no, nó hy sinh cho mình ấm no, mà mình không cầu nguyện cho nó, mình lại phạm tội. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải có cái hạnh Bồ Tát tương đồng với con thú. Con thú nó cứu độ chúng ta, con cỏ đang cứu độ chúng ta, con cỏ nó nuôi con bò, mình ăn thịt bò. Thấy không? Cọng rau đang cứu chúng ta, hột hạt lúa đang cứu chúng ta. Hạnh Bồ Tát đó các bạn. Mà các bạn ăn nó mà không lập hạnh Bồ Tát đó, tệ hơn con thú đó.
Bạch Thầy, má tôi thì ở Việt Nam ăn chay rồi chuyên môn niệm Phật. Về bậc chú dược sư, thỉnh thoảng nấu đồ ăn mặn cho con cháu dùng khi niệm Phật. Đến bậc chú dược sư là bà tự mình đánh mình. Hoặc khi con cháu đến ngày hành kinh ngồi gần, bà cảm thấy xê sẩm khó chịu nhức đầu. Má tôi hay có ảo tưởng, sợ ngồi gần giường của vợ chồng và sợ lây trượt. Điều này khiến con cháu rất là khổ tâm. Kính xin Thầy có thể giải tỏa cho má tôi hết những ý tưởng trên.
Nên bà có cơ hội phân minh trưởng thành đó là khi mà bà hướng về tu thanh tịnh, bà không có làm thịt làm là nấu mặn được. Trượt nó xâm chiếm trong lỗ chân lông bà, rồi bà phải tự đặt bà. Thì đi không có đúng đường, ta tu ta phải tinh tấn lo tu, nó mới tiến được. Chặt cái này chặt kia chặt nọ làm loạn, những lỗ chân lông cũng có yên, nó hút cái trượt vô. Thành là bà đập bà là vậy. Khuyên bà ăn chay thì cứ ăn chay, đừng có đá lòng cái chuyện mặn nữa. Thì cái trời khiến nó không xong chuyện.
Thầy, vừa nghe thầy nhảy thân có một vị mà nói rằng tiến tới tu, tiến tới đường công việc mà trường thanh rõ ràng. Thì cô cũng xin thầy, con đang đứng trong cái hoàn cảnh đó, nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh nội gia quyến thuộc của con còn mình phải nấu mặn cho chồng, cho con ăn. Gia đình con á, 8 người con, mà 4 đứa thì theo con ăn chay, còn 4 đứa thì theo ba nó ăn mặn, thì con có phải làm cái Phật sự đó. Thì sau khi con nghe thầy đã giảng qua Pháp Vô Vi, đời đạo sanh tu, con nghĩ rằng nếu đời con không tròn thì đạo con không vuông. Cho nên lý do đó mỗi lần con phải nấu mặn cho chồng cho con ăn thì con lại nhức đầu hay là muốn bệnh mà không thể nào tránh được cái hoàn cảnh đó. Con xin thầy cho con biết.
Dứt khoát là nghiệp đó nó phải sập. Nhưng nếu mình không dứt khoát thì luôn luôn nó bị lệ thuộc với ngoại cảnh. Dứt khoát là mới sập.
Mô Phật, xin thầy con nghĩ gì trong hoàn cảnh. Ở xứ Mỹ này, con cái phải đi làm, thì không ai lo cho con những cái phần đó. Nếu con không lo thì ngoài con ra không còn ai lo nữa. Con xin thầy tầm phương để cố gắng cho con.
Ở chỗ này rất dễ dãi. Nếu mà chị ăn chay thì chị cho con tháng cho chồng ăn mặn đi. Có gì đâu mà khó khăn.
Xin thầy qua Mỹ cho con một điều nữa, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Gia đình con không đủ khả năng để làm những việc đó.
Thì mình yêu cầu cho chồng biết là tôi ăn chay tôi được khỏe mạnh. Thì trong tình yêu thương gia đình phải giúp đỡ lẫn nhau. Còn nếu mà tôi nấu mặn, tôi ăn bệnh, kinh tế còn khó khăn. Trách nghĩa cho gia đình thông cảm và đem lại sức khỏe.
Đúng rồi.
ăn chay là gia đình sẽ đạt sức khỏe tốt, không có hại.
Con xin thầy quan hệ cho con một giây phút nữa, con cũng xin nói hết cả nỗi lòng của mình. Đứng trong hoàn cảnh đó, thì con cũng có nói như những lời thầy dạy, nhưng mà trong gia đình con nghĩ rằng qua nở thì cũng có ngày, cho nên bây giờ cái thời kỳ qua chưa được nở, thành ra con không biết làm sao để tìm cách để mà giải quyết, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, thì con cũng có nhờ nhiều huynh đệ để mà trợ duyên cho con và dẫn đường cho con đi. Thì con thiết nghĩ cũng xin trình với thầy, câu này có đúng hay không? Nếu tâm vô quá ngại, thật ra nếu tại sao con nhìn thấy mặn mà không con tưởng như chai để cho con khỏi phải phân biệt trực thân, mà làm cho con phải có sự vì lý do đó, cho nên con rất là lo lắng. Con sợ rằng thân tứ đại này cũng chưa có được dưỡng. Một ngày nào đó, con sợ bị những cái phiền não nó sẽ lấn át về cái tâm linh của con. Hôm nay lần đầu tiên nhân viên gặp được thầy trên đường giáo đạo của Pháp Vô Vi, lòng con cũng thấy rất vui mừng, phấn khởi. Thường tu của con chưa có được hữu duyên như trong các đạo muội huynh đệ mà gặp thầy sớm. Cho nên con tự phải lo cho mình một cái hành trang là cư sĩ, tại gia, phạm gọi. Hôm nay những lời pháp bảo thầy đã ban cho chúng con cùng nghe, cùng hiểu, cùng biết, thì con cũng nguyện đem hết sức mình nói theo gương đó để mà lo cho mình một cái đường tu tinh tấn, đại hùng đại lực. Và cùng mong mỏi các chư huynh đệ cũng đồng hành đồng tiến. Thì con cũng hào mong xin thầy quan hỷ cho con những điều con chưa hiểu biết. Xin đa tạ công đức thầy.
Cái gì mà chúng ta nói chuyện tu, chúng ta phải dốc là dứt khoát tu để cứu cả gia can, không phải tu chỉ cứu mình thôi. Phải dứt khoát làm chuyện lớn cho chung, không phải làm chuyện cá nhân. Tính dứt khoát là cái tính dứt khoát là cái tính làm chuyện lớn, không phải làm chuyện phù hợp như thế gian nay cây mai mặn lộn xộn, làm gia can không có yên đâu. Tập quán xấu và tập quán tốt nó khác nhau, khác xa lắm. Người ăn chay lần lần nó nhẹ và thích tâm hướng về con đường cứu độ nhiều hơn là hướng về con đường phá hoại. Một mặt mình hướng được cứu độ ăn chay để cho cơ tạng nó ổn định, mình chắc đầu con gà làm ô trượt tâm thức. Thì ác tôi không làm nữa, dứt khoát ác tôi không làm nữa, thì tôi mới giải được cái nghiệp tâm.
Một là xin thầy quan nghĩ cho con, riêng con thì con cũng độ chay cũng được 17 năm rồi. Và trong các đứa con của con á, thì nó cũng ăn chay theo con cũng được 10 năm. Sau khi được chồng con lãnh qua Mỹ này thì qua được 4 năm, nhưng mà con có 4 đứa con, nó theo ba nó ăn mặn. Còn 4 đứa thì giữ giới theo con. Nhưng mà đứng trong cái hoàn cảnh này thì con không biết phương nào dễ biết. Có nhiều khi con cũng đi nghe những lần các thầy thuyết pháp thì bảo rằng con như vậy, bây giờ con không biết làm sao. Thì hồi nãy nghe thầy nói như vậy, con nghĩ rằng nếu mà con dứt bỏ, không nấu nướng, không lo cho gia đình nữa, thì như vậy con có trọn bổn phận của con hay không? Đạo đạo đạo
con biết tu thì mới cứu được gia cả.
Nhưng bây giờ các thầy viên nó còn rất nhỏ, con có nhiều lần con cũng muốn dứt khoát, nhưng mà con cũng nghe nhiều vị đã nói nếu đời không tròn thì đạo không vuông. Con xin thầy quan hệ con ở điều đó. Và
đời tròn là mình không ăn cướp của chồng con, mình giúp đỡ chồng con thì chung sống trong tình yêu thương, thì chung ăn chung hưởng. Phải đem cái nhẹ cho chồng mình, đem cái nhẹ cho con mình đem cái trượt cho chồng con, mà nó ăn chừng nào nó ác chừng ấy thì mình thấy mình không nhẫn tâm làm điều đó, rồi cứu giúp cho nó được thanh thoát, thay vì nó luôn đúc trong cái sự ác tâm.
Thôi Phật, cảm ơn thầy.
Cho nên tại sao người ta không làm thịt con bò con heo đi dâng ông Phật, mà chỉ làm thịt con bò con heo dâng ông thần thôi, không có dâng ông Phật. Là chúng ta thấy rõ trượt thành rõ ràng. Pháp tu về Phật Pháp là phải hướng thành. Nhiều người tu thời gian dứt khoát nhất định phải ăn chay, là rước phần tinh khiết để hỗ trợ cho cơ thể tiến hóa nhanh hơn và sáng suốt hơn. Người đó không phải biết ăn đâu, biết mùi vị mà người ta không, người ta vẫn ăn chay. Càng bớt gia vị càng khỏe mạnh, vì họ hấp thụ được nguyên khí tự nhiên của trời đất. Hiệp nhất với trời đất rồi thì không có cái gì mà ốm bận rộn nữa. Lời nói cũng thanh nhẹ, ăn uống cũng thanh nhẹ, nơi nghỉ ngơi cũng thanh nhẹ, mọi sự đều thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ quang mà tiến hóa.
Kính thưa Thầy, con kính nhờ Thầy giảng về việc ăn chay kết lợi như thế nào đối với việc tu thiền.
Ăn chay là phải ăn đầy đủ. Ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó là cũng là thịt, giá trị nó y như thịt nhỉ. Một thứ 100% như là thịt. Đấy không? Mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ vậy thôi. Nhưng mà không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn chữ lộn. Mà hành đúng nó mở ra đó, thì cái trí nó mở. Chứ mở ăn chay là thành Phật đó. Có ai ăn chay kỹ bằng mai con trâu, con dê nó cũng ăn chay không chứ có gì đâu. Đâu? Nhưng mà cái trí nó không có mở, nó không có đắc đạo. À, con người đặc biệt có cái trí. Có cái trí. Còn người ta ăn mặn, mà người ta biết tận độ, ta biết sự hy sinh của con thú. Rồi người ta ăn con thú rồi, người ta mắc cỡ, người ta còn hy sinh hơn con thú nữa. Thì tự nhiên con thú được tiếng mà họ cũng tiếng nữa. Cái hạnh hy sinh của con thú đó. Nó ăn năn hối cải rồi, nó nói, ôi tôi hy sinh nhân loại, thì tôi hại nhân loại quá, tôi phải hy sinh nhân loại. Nó cái hạnh, nó hạnh Bồ Tát rồi. Cho nên mới đáng độ người ta thợ ông bò. Thấy cái hạnh đó, ta thờ. Thờ cái hạnh chứ không phải thờ nó.
Kính thưa Thầy, tại sao người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay họ lại không tin, mà phải coi một cuốn sách Luân Hồi Du Ký hay kinh sách nào, hay là có phải tại vì nhân duyên họ, đến lúc họ đọc cuốn sách đó họ ngộ được chăng?
Bởi vì trong cuốn sách đó nó nhiều trạng thái mô tả để cho nó thức tâm chính trạng thái của nó đang bị. Còn người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay, ai mà tin? Ăn chay đi anh, không ăn chay đọa địa ngục, ai mà tin? Họ còn ghét mình nữa. Cho nên người ăn chay đâu có thể tả mọi trạng thái, cuốn sách mới tả mọi trạng thái.
Cuốn sách mà thưa Thầy, cuốn sách tả mọi trạng thái, nhưng con thấy rằng cái cuốn Luân Hồi Du Ký đó, đó là có sự thật. Thật ra, cũng như ở Hồng Kông này, có nhiều người đọc cuốn đó, cũng như Địa Ngục Du Ký. Mấy người Tàu đọc xong, nó nói, cha, Má Sư Tỷ đưa tôi đọc, xong rồi không dám làm ăn buôn bán nữa. Tại sao họ lại sợ cái tội mà không dám làm ăn buôn bán?
Cái làm ăn buôn bán, nó có sự ngay thẳng, công bằng, bác ái. Chứ đâu có phải đọc Địa Ngục Du Ký cấm người ta làm ăn, cấm người ta gian xảo, cấm người ta dối trá, cấm người ta lường gạt. Chứ người ta sòng phẳng, người ta vẫn làm ăn, chứ đâu có gì đâu.
Dạ, tại vì cái người nó nói, đọc cuốn Địa Ngục Du Ký thấy cái nào cũng có tội hết trơn à.
Không phải, tại vì nó không có tu, nó tu nó mới thấy rằng Địa Ngục Du Ký là cứu phần hồn. Thấy cái ông đó có tội mà xuống, ông bị cắt lưỡi đồ này kia kia nọ, rồi ông thời gian ông thức tâm. Ông cũng ra khu vực dân, ông sống và ông cái duyên nghiệp ông còn, ông vẫn có cơ hội luân hồi lại thế gian.
Dạ. Kính thưa Thầy, tại sao Luân Hồi Du Ký lại có nhiều người coi xong lại không có dám ăn thịt nữa. Con thấy ở bên Việt Nam, lúc trước á, con có nói với bác Bảy ăn chay trường. Thì bác Bảy Đông nói, phương pháp này ngoài thiền, nhờ pháp luân thường chuyển thì chuyển giải hết tất cả sự ăn thịt. Thì lúc đó con cũng không biết nói sao. Sau một thời gian con mới về Việt Nam, thì gặp lại bác mấy tháng trước, thì bác nói nhờ đọc cuốn Luân Hồi Vu Ký, thì bây giờ bác Bảy lại ăn chay trường. Thì con mới hỏi tại sao vậy, bác nói rằng vì đọc cái cuốn Luân Hồi Vu Ký rồi thấy sợ quá, không còn dám ăn thịt nữa, rồi thấy bác lại muốn phát tâm in Luân Hồi Vu Ký. Mà con kính thưa thầy, tại sao Luân Hồi Vu Ký lại có nhiều người coi xong lại không có dám ăn thịt nữa?
Bởi vì nó thấy rõ là con người ăn thịt là có ác tâm, nghĩ chuyện sung sướng cho chính mình mà không cần sự đau khổ của người khác. Con thú nó cũng có đau khổ, mà mình tu không có trình độ, dám ăn thịt nó và không có đưa nó đến đâu hết rồi, thì nghiệp lực nó càng ngày càng lôi cuốn, thì cái phần hồn của người đó càng ngày càng nặng và bị sa đọa. Khi mà sa đọa mà làm con thú, con trùng, con dê, con chuột, con dê, con gà cũng đều khổ, phải chịu nghiệp sát. Cho nên họ đập rồi, họ thức tâm, họ không cần chiết ăn mặn. Ăn chay họ đã có sức khỏe và tâm linh họ được tiến hóa, họ ăn chay sướng hơn. Họ làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích.
Phải bỏ ăn mặn, phải bỏ vui sướng ham thích, tâm hồn để mà chăm lo hành pháp cho có kết quả. Chứ như quỷ đói chuyên ăn hay chết, bụng đói cứ bị lửa thiêu đốt mãi chẳng hề được no nê. Lại như ruồi nhặng luôn luôn tranh giành nhau những thứ đồ thôi tha. Các bạn liệu miếng thịt thôi tha, thấy rùi mũi nó bu, nó tranh giành nhau từ miếng mọc. Phải quên dư tham thích tâm tưởi để mà hành pháp cho mau kết quả. Ba cung dơ giấy, sáu phủ đục ngầu, sung sướng thấy xác chết, ưa thích trốn tử địa, phải cắt đứt gốc rễ thị dục, vào cảnh thanh tĩnh, không gây ra những nỗi khổ phiền ác độc.
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, thưa thầy, thầy thường dạy chúng con là phải ăn cây trường thì sự tu học mới được thăng tiến. Mà theo con thấy thì có nhiều các bác anh chị ăn chay mà ăn lộn xộn, thầy ăn như rau cải, cơm, đậu, ăn vậy thì xin lỗi thầy, có ảnh hưởng đến sự tu học của chúng ta không thầy?
Ăn mà đụng nó sanh bệnh là ảnh hưởng nhất, bởi vì mình còn yếu, mà mình ăn lung tung nó sanh bệnh, độc tố nhiều thì thiền cũng được, không thiền được.
Vậy thì chúng ta phải ăn như thế nào mới đúng thầy?
Ăn đó có cái cách thức ăn cơm với rau. Đừng ăn cơm với đậu hũ nhiều nhức mỏi trong mình. Rồi đường cũng phải ngưng, không nên ăn nhiều đường. Tu ăn cho nó ấm bụng, để thiền cái điểm năng nó càng ngày càng dồi dào. Còn ham ăn thì độc tố càng ngày càng nhiều, bệnh chứng trong cơ tạng mà không hay. Tạo khổ cho chính mình là bệnh hoạn.
Dạ thưa thầy, nếu mà mình ăn cơm với rau vậy hoặc là cá với rau thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe này, tại vì con cũng còn yếu.
Đâu có gì ảnh hưởng. Con tu thiền rồi con thiếu sắc gì đó rồi kiểm soát cái chất gì mua cái đó uống vô nó đầy đủ, nó không có thiếu gì đâu. Đâu có phải ăn tôi ăn thịt cọp cho nó mạnh như cọp, không có đâu.
Cho nên cái chuyện ăn chay không phải đắc đạo, nhưng mà chính tâm lập hạnh của các bạn và giữ lấy phần sáng suốt đại nguyện của các bạn và thực hành tới thì các bạn mới mong được giải thoát.
Thế này có nhiều khi con niệm Phật kia con lại nữa thôi, nó chớ giống gì. Phải tại vì khi anh lặng trước nhiều quá, khi con nói, con nói phải mày này mày đổ cho con mới sắp không vậy. Biết mấy đó, phải rồi. Bởi vì anh những cái dân người ta chết ra qua lắm chứ chứ. Vì anh con thú mà. Ở biển là cái á. Thì tập cái đổi lại. Cái mới mà nó không hại, mà nó trường sanh, nó khỏe mạnh, trẻ người ra, chứ đâu phải ăn thịt mà khỏe đâu. Thì thấy con thú trước khi chết nó cũng khóc gì. Sẽ từ miếng thịt như từ miếng thịt nó đúng bên nó đau đớn lắm đó. Nhưng mà chị không tu thì đâu có đem nó đi được, mà chị dám ăn tâm. Thì tự nhiên nó mới trì kéo cái phần thích gì. Thì chị đã niệm Phật là nó phản đối. Thì ăn chay nó mới đồng ý.
Thưa thầy, con á thì đi đứng là ngồi lúc nào cũng cũng luôn rồi. Nhiều khi không quên thì con đẹp lắm, nhiều khi không chịu nhớ là con đẹp. Con đưa làm việc con cũng đẹp lắm.
Không lắm mà chắc dầu ở trong mình nhiều. Cholesterol nó nhiều. Bây giờ chị ăn chay là chị chỉ cần giải bớt cholesterol.
Dạ, chỗ mẹ con thì lúc nào sẽ không thấy mặn quá, thầy chuyển bẩn nó ngay, mặn ngay cho mặn.
Tại vì hắn mặn. Giờ nghe lời tôi, nên con đưa ra. Chỉ có bộ tiêu hóa thì nó tốt. Thì cái đặc điểm mà nặng. Tại vì chị ăn nhiều thứ nó dồn cuộc trong đó nó lên men. Cái đặc điểm thế nào?
Thầy con
có lý do chứ.
Thế con
cũng ngôi như
là Phật là con tưởng
ngay cái chỗ này. Thì nó nói lên đi tới nó đi tới tốt á. Nhưng mà tại chú ông lắm. Mà chị ăn chay là nó nghĩ tốt á. Trời ơi, con làm đó không? Con làm tấm nóng hay dạ tăng? Căn đề ảnh con nóng lắm á. Căn bản của chị là nóng.
Dạ, ông quậy nói gì ra con gì thì con bực tức con quá lên.
Cảm ơn bạn thôi, chỉ là có nóng. Chỉ không lo gì dưỡng sinh, ăn gì dưỡng sinh là không có nghĩa là. À, cái căn bản mình nóng là phải cái gan. Mà càng nóng thì cái gan nó càng cứng. Nó nói ẩu nói xị, nó không có cặp gì hết mà cũng nói. Hả? Không có lợi lộc cho giác gan. Cái giác gan mình làm người mẹ phải tạo cái hòa khí. Mình muốn có cái hòa khí là phải nhịn nhục. Sao? Phải nhịn nhục, phải ăn cái đồ thân nhẹ. Đừng có ăn cái đồ nặng để thúc đẩy mình. Chứ thúc đẩy càng ngày càng nóng.
Nào, còn biết càng nóng lắm mà còn sẽ ăn nhện vật cho nó xuống thôi.
Một mặt nó thúc theo và còn mặt nó ôm cục già.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
Dạ, ăn đồ mặn cũng như ôm cục già đó. Cái trì kéo. Hoặc là ăn thấy chịu khó một chút để chịu cái bệnh. Thay vì luôn nhà thương nó cắt nó liền. Dễ bị bệnh tâm xe lắm á. Nóng tâm là dễ bị bệnh tâm xe. Quốc khí không giải được nó mới nóng. Mà giải được không còn quốc khí. Thì nó có bị tâm xe. Thế không? Hỏi với chị thương thác. Thương cái sắc gì không? Nếu chị thương cái sắc gì á. Thì chị phải lo cho cái sắc thêm sắc. Thì cái xác chị cũng như chiếc xe hơi chở cái hồn. Nhưng mà cái xác chị đồng loạn chừng nào á là cái hồn không biết lái bằng cách nào. Thấy không? Đó. Vì cái xác chị cũng như chiếc xe, cũng như căn nhà. Chị sẽ lo cho nó sạch sẽ. Thì cái hồn chủ nhân nghĩ gì? Sắp đến đây đồng loạn thì chủ nhân không lo cho chị đâu có lo. Chị thấy không? Chị buồn. Dạ, ai dạ? Cái hồn dẫn á. Cái xác nó biết gì đâu, thiệt chứ mà. Nếu mà cái xác mà nó dẫn được, thì nhà xác nó đứng dậy, nó ra nó quấn lộn luôn. Chết là ngay đó rồi. Hiểu không? Cái hồn biết chưa? Dạ.
Cái hồn thắng nó như vậy. Mà thấy có gì là quan trọng.
Chết
Cho nên người ăn chay cái tánh nó nhiều. Tập đi. Tập đi nữa. Không có gì. Hồi con gái chưa lấy chồng sợ. Bây giờ lấy chồng tập quen rồi. Để con cũng tập quen rồi. Bây giờ làm mẹ cũng tập quen rồi. Bây giờ mình thử tập thực hiện. Tha thứ và thương yêu thương đi. Thì mình sẽ được thành. Cũng là tập thành không? Mình nhớ những gì tôi nói và tôi làm đúng những gì tôi nói thì chị sẽ tốt vậy lắm. Ngày sau là khác rồi. Để cho các anh chị mà tôi muốn ăn thì tôi muốn ăn thì tôi phải những lý do thì là cái gì? Nó tập trung tất cả những cái định này là gì? Và tôi sẽ giải bằng cách gì chứ không phải là cho phép con thôi. Cái duyên nó đến thì cứ việc ăn mà phải biết giải. Không biết giải thì bị động rồi đánh chịu. Không có ai cho phép. Theo cái kinh nghiệm mà tôi nói được người mới tu á, thì người ta ăn mặn quá nhiều. Xong rồi miếng chiều, miếng trưa, miếng dưới cái nấm vô. Hại cái gan. Mình muốn bớt cái nấm vào trong gan rồi mình. Ngắn gì? Ngắn chay thì cái năm ngắn bớt. Mình cái ý lý nó rõ ràng gì? Không phải khuyên nhưng mà thực chất của nó là vậy. Mình phải hiểu sự kích động và phản động trong nội tạng của mình. Mình mới là làm con người điều khiển làm chủ, chủ nhân ông của thế giới. Xứng đáng là một con người bình tĩnh. Chứ không phải là đưa lại được, không đưa lại. Chính mình làm cho mình định.
Tôi có ăn gì đâu, chúng ta có ăn cái chân chết đâu. Rồi tôi cũng ăn con, ăn cái chân chết. Tôi cũng có ăn con đâu, có cho một cái giỏi đâu. Ba cái đó, một tăng bình nhiên nhiệt độ trong nhân. Không ăn con. Tôi có ăn không nhỉ? Vẫn lúc không ăn.
Tâm lý nhiên nhiệt độ tôi đó là tâm nóng á. Tâm nóng ở trong đó. Bởi vì nguyên dịch là nó tập trung diện ngâm của mình. Mạnh lắm. Vô ra nó giải là lần ra nó hợp như cái lò nó đưa vô ra. Rồi bây giờ mình đổi như là gì mình ăn rau xanh. Rau xanh dành nhiều thì thấy con người nó cảm lắm. Rất rõ ràng, trong một tuần lễ là thấy phản ảnh. Ăn rau xanh, trong một tuần lễ là thấy cái tâm nóng bên. Đó là chữa trị tâm thân. Học cái là gì nó quật, nó giúp cho cái lá lách được tốt, mau. Rồi, nó làm cái chuyện tự yên. Thì cái bộ tiêu hóa được yên. Còn rau xanh nó giúp cho tất cả hệ thống thần kinh được kéo dài, tốt. Chứ một tuần là thế thay đổi. Chứ món ăn là thuốc mà không biết uống, cứ uống đại là bị bệnh. Ăn nhiều là uống đại. Thuốc có cái gì đâu mà ăn. Tất cả là thuốc thôi. Chua cây chắc bánh mặn nồng chứ có cái gì đâu mà thích thở. Hả? Tôi thích ăn này, tôi không thích ăn kia, tôi không thích ăn nọ, mình tạo động với mình không? Mình lấy cái nào cho nó điều hòa, vừa đúng, thích hợp, cho cái xe mình đang dục, mình biết mình, cái hồn là chủ thì cái xe mình phải giữ gìn nó tốt. Mình đừng có làm cho cái xe nó tầm loạn quá, nó dơ dế quá, ngồi cũng như ăn nhiều là cái xe dơ dế, ngồi luôn.
Không có nhà vậy. Con còn thấy cái ăn gì nữa, ăn chay với mẹ. Có một lúc con ngồi thiền tự nhiên biết ai con hiểu. Bây giờ con hỏi ba thì con chắc chắn là con muốn u ơ mà nói tu có trình độ mà tu vẫn chắc với cái gì chứ đó con chị. Con muốn ba nói cho con biết con đã đủ trình độ ăn mặn chưa? Hay là con ta ăn chay?
Bây giờ con
phải ăn chay tốt hơn. Nhưng mà con ăn đầy đủ vitamin. Con muốn ăn chay là giúp mẹ. Không thiếu cái gì hết.
Là giúp con.
Là gặp ta lại. Là con gặp ta lại.
Là giúp cho con.
Là con ăn ô cho ba con ăn. Hai vợ chồng như này nó không mập nữa. Nó ốm đi và nó khỏe lên. Mà ăn chút xíu là không có phiền. Có đói mà không phải ăn bốn bữa ngày như này là ô rồi. Cứ hết rồi. Con uống cái đó, con thấy con người như vậy, như vậy, họ như vậy lại. Về chưa? Đẹp lại. Và ống đường
chưa? Cái bài hiện tại giờ con đã thấy không? Ừ. Tại sao con giáo bộ ăn chay như vậy? Có phải là khi mà không có không có mặt không?
Con chắc rằng con hiểu là con uống chết để nó hy sinh tiêu hóa. Mà con ăn chay là con tập luyện cho nó dễ hơn. Cái tâm thôi. Con nghe không? Không. Đừng có suy nghĩ. Đi. Đi lưu thôi. Thì không ngon. Cái việc lời nói con ăn chay nó như vậy thôi. Nó đổ hợp. Thế không? Thế nên thì quan âm cũng xuống yêu âm phủ đi giảng đạo mà. Mấy người đó là có ăn mặn nhưng mà xuống yêu âm phủ đi giảng đạo. Con nghe không? À, đi cái chỗ trượt cái độ này thế không? Không? Mấy bà xưa bây giờ còn đi mấy cái khu chơi vờ đính cái pháp sách kinh. Mà thấy không? Và nếu mà ta cho đó là nguyên, ta đâu có vô những người thanh sạch, ta đi cứu những người đau khổ. Từ khu vô âm đi.
Thưa thầy, cho con niệm Phật đó. Sao nó nghĩ lung tung quá
à? Mình phải tập. Bởi vì mọi đổi mới, hồi nào giờ hướng ngoại, thì si lo lắng tầm đại tầm bạ cái đó hay lắm á. Nhưng mà niệm Phật khi mà chỉnh đốn thế nào, lắc ngược tình thế nó phải động. Mình niệm tập nay chút mai chút, nay chút mai chút, nó sẽ quy hồi tới ổn định. Lúc đó chị niệm Phật là chị quên hết chuyện đời.
Thưa thầy, bây giờ con xin thầy, con thì ngu lắm, con xin thầy như thế không? Thầy chỉ con. Tâm tinh bộ đầu là chừng nào khi mà con niệm Phật mới nhớ ngay chỗ đó?
Không, bởi vì tương lai nó đủ sức nó mới lên bộ đầu. Nhưng mà cái chủ đích của mình là phải dời cái phàm tâm lên trung tâm bộ đầu. Thân nào bây giờ mình tập niệm Phật rồi nhớ cái tâm này. Nhìn thế nó quy hội đều ở trong này rồi, nó quân bình rồi á. Tự nhiên nó trụ lên trên đạo. Khi mà nó trụ lên trên đạo, thì vừa tưởng tới niệm Phật là quên hết.
Thế thầy, cho con niệm Phật cái thì nó nói chỗ này con nó có nhiều cái nhức đầu quá không chịu nổi.
Đâu có gì lên nhức đầu.
Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái thì chư Phật con nhớ chỗ này. Mà sao có lúc con nhức đầu quá hay vậy? Nhức đầu với ai nói con cũng muốn đi lộn hết.
Qua chừng đi ăn cái đó từ trong gan chị ăn chất dầu như ăn cái gì?
Đi có ăn mặn nhiều hơn là.
Rồi đó thì ăn chất
có ăn pha chè với ăn quẹ được.
Ăn chất dầu nhiều quá. Cho nên mình phải đổi lại. Muốn trị bệnh không phải là uống thuốc. Chỉ đổi chị ăn hột kê với rau tuần lễ coi. Chị niệm coi nó nhức đầu không? Nó hết rồi.
Tới này có nhiều khi con niệm Phật cái con. Làm như đó thôi, nó chối giới kỳ đó.
Phải, con, tại vì gian mặn, trước nhiều quá.
Cái con nói, à, con nói thầy thầy về độ cho con, rồi sắp con về, nghĩ thầm bậy quá.
Phải rồi, bởi vì chị ăn những cái dông mà người ta chết, ta qua mất cái chứ. Chị ăn con thú mà. Con thú nó nhập ở trong xác chị nè, nó ở trong xác chị như nghĩa địa, nó quất lắm à, nó quất khí nhiều lắm á. Hở miệng là gây á. À, chị tập, chị phải đổi lại, chị phải thay đổi cái mới, mà nó không hại, mà nó trường sanh, nó khỏe mạnh, nó trẻ của người ra, chứ đâu phải ăn thịt mà chị khỏe đâu. Chị thấy con thú trước khi chết nó cũng khóc mà, trẻ từ miếng thịt, là chiên từ miếng thịt, nó đứng bên nó đau đớn lắm á, nhưng mà chị không tu, chị đâu có đem nó đi được mà gì dám ăn mặn, thì tự nhiên nó mới trì kéo cái tâm thức chị. Mà chị nạm niệm Phật là nó phản đối. Mà chị ăn chay nó mới đồng niệm với chị được.
Thưa thầy, con ấy thì đi đứng nằm ngồi lúc nào con cũng niệm Phật. Nhiều khi con quên thì con niệm, mà nhiều khi con chợt nhớ là con niệm.
Mà
con vô làm việc con cũng niệm nữa.
Không ăn mặn, chất dầu ở trong mình nhiều, cholesterol nó nhiều. Bây giờ chị ăn chay là chị trị bệnh, giải bớt cái cholesterol là chị niệm Phật bất cứ lúc nào, cái đầu không có đâu. Nó hơi nhẹ nhẹ mắc mắc.
Dạ, chỗ này con thì lúc nào sẽ không thấy nặng của thầy, tưởng thoảng nó hay nặng hay chỗ này.
Tại vì ăn mặn.
Mà lúc nào thì con
bây giờ nghe lời tôi nhiều lắm là ăn chút cá rau. Để ăn cơm, còn ăn cơm với rau. Chỉ cái bộ tiêu hóa chị nó tốt. Thì cái đầu chị không có nặng. Tại vì chị ăn nhiều thứ nó dồn cục trong đó nó lên men. Cái đầu chị nó phải nặng. Con có lý do chứ.
Dạ. Nãy con niệm Nam Mô Di Đà Phật là con tưởng ngay cái chỗ này. Mà chỗ này con lúc nào nó cũng làm gì nó nóng lắm.
Nhưng mà tại chị ăn mặn, mà chị ăn chay là nó nghĩ tốt lắm. Đổi, bằng lòng đổi không? Còn không bằng lòng thì cái nóng nó gia tăng.
Căn bản, thì con nóng lắm á thầy.
Căn bản của chị là nóng.
Dạ, ông Huệ nói gì ra con, nhiều khi con bực tới con gõ hai lên.
Căn bản của chị là tánh nóng.
Dạ.
Mà chị không chịu sửa đổi nó. Nó là càng nóng thêm.
Mà con sợ quá thầy, mà con cứ mà niệm Phật hoài thế mà sao nó cũng bớt nóng.
Nóng thêm là tại vì vấn đề ăn uống. Mà chị không lo. Chị không lo gì dưỡng sinh, chị ăn dưỡng sinh mà thấy nó yên à. À, cái căn bản mình nóng là tại cái gan. Mà càng nóng thì cái gan nó càng cứng. Nó nói ẩu nói xị, nó không trúng cật gì hết mà cũng nói. Hả? Không có lợi lộc cho gia can. Cái gia can mình làm như mẹ phải tạo cái hòa khí. Mà muốn có cái hòa khí là phải nhịn nhục. Phải không? Phải nhịn nhục là phải ăn cái đồ thanh nhẹ. Đừng có ăn cái đồ nặng để cho nó thúc đẩy mình. Cái thúc đẩy càng ngày càng nóng. Nào.
Dạ, con biết con nóng lắm mà con ráng niệm Phật cho nó xuống hết.
Một mặt nó tôi theo Phật mà một mặt nó ôm cục vàng.
Dạ, em thầy nói con đúng
đấy. Dạ. Đó, chứ, ăn đồ mặn cũng như ôm cục vàng đó. Cái trì kéo. Tập lại ăn chay đi, chịu khó một chút. Để trị cái bệnh. Thay vì vô nhà thương nó cắt nó liền. Dễ bị bệnh căn xe lắm á. Nóng tánh là dễ bị bệnh căn
dạ,
xe.
Dạ con nóng quá.
Quốc khí không giải được nó mới nóng. Mà giải được không còn quốc khí nữa. Đâu có bệnh căn xe. Thấy không? Hỏi với chị thương xác, chị thương cái xác chị không? Nếu chị thương cái xác chị á, thì chị phải lo cho cái xác thanh sạch. Thì cái xác chị cũng như chiếc xe chở cái hồn. Nhưng mà cái xác chị động loạn chừng nào á, là cái hồn khó người lắm. Không biết lái bằng cách nào. Thấy không? Đó, chị ví cái xác chị cũng như chiếc xe, cũng như căn nhà, chị sẽ lo cho nó sạch sẽ, thì cái hồn chủ nhân ông nó mới yên. Tập chỗ này động loạn thì chủ nhân ông lo cho chị đâu có lo. Chị thấy không? Chị buồn, chị giận, ai giận? Cái hồn giận á. Chứ cái xác nó biết gì đâu, thiệt thôi mà. Nếu mà cái xác mà nó giận được là nhà xác nó đứng dậy, nó ra nó quánh lộn rồi. Chết là ngay đơ à. Hiểu không? Là cái hồn. Cái hồn bị trượt, mới giận. Cái hồn thanh nó mới giận. Nó thấy nó có gì đâu quan trọng. Cho nên người ăn chay cái tánh nó nhẹ. Trị được nhiều bệnh. Tập đi. Tập thì được á. Không có gì. Hồi con gái chưa lấy chồng, sợ lắm. Bây giờ lấy chồng tập quen rồi. Để con cũng tập quen rồi. Bây giờ làm mẹ cũng tập quen rồi. Bây giờ mình thử tập thực hiện. Tha thứ và thương yêu từ bi. Thì mình sẽ về thành. Cũng là tập thành thôi. Chị phải nhớ những gì tôi nói. Và chị làm đúng những gì tôi nói. Thì chị sẽ tốt ghê lắm. Một năm sau là khác rồi.